Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẳng định không thay đổi chiến lược chống dịch COVID-19 và đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh tái lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ ra vào địa phương trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đã xuất hiện ở 26 tỉnh, thành phố. Trước việc một số học sinh ở Hà Nội và Bắc Ninh mắc COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thí sinh này sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp nếu không thể dự thi. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, kiến nghị Bộ Công an khẩn trương truy bắt Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy và điều tra hai tiệm vàng làm trung gian thanh toán 2.500 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn thảo luận về căng thẳng ở Đông Jerusalem khi hàng trăm người bị thương do đụng độ giữa Palestine và Israel. Mỹ báo động đỏ sau vụ tấn công mã độc vào hệ thống dẫn nhiên liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngày hội của toàn dân.
Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên đã tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
Theo danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thuộc tổ bầu cử số 10 tại hai huyện Củ Chi và Hóc Môn. Cùng đơn vị bầu cử với Chủ tịch nước còn có ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Phan Văn Sựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Do tiếp xúc với ca F1 mắc COVID-19 nên Thiếu tướng Phan Văn Sựng xin phép vắng mặt để cách ly theo quy định. Trước đông đảo cử tri, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình, trong đó đề xuất các giải pháp đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường, cả ở thành phố Hồ Chí Minh và tầm quốc gia. Trình bày chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiệm vụ hàng đầu của các ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là phải thường xuyên lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh kịp thời tới Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan chức năng để đóng góp xây dựng đất nước, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, gìn giữ các giá trị văn hóa.
Những vấn đề như thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân, đặc biệt thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển lâu bền, có chương trình đặc biệt hơn nữa, rà soát hơn nữa, để mà hoàn thiện những gia đình chính sách ở khu vực của chúng ta có cuộc sống bằng hoặc cao hơn đời sống của người dân ở địa phương.
Chủ tịch nước cũng cho rằng cần tập trung xử lý các vấn đề người dân thành phố và cả nước quan tâm, đó là phòng chống tham nhũng, tạo niềm tin trong nhân dân tốt hơn, tiếp tục thúc đẩy 4 chương trình phát triển mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra, trong đó tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề lao động việc làm và thu nhập, thúc đẩy xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa và sinh hoạt cho nhân dân.
Phát triển vẫn là quan trọng, nhất là phát triển kinh tế, nhưng chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến phúc lợi xã hội, đó là việc làm, thu nhập cho người dân. Đó là nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà văn hóa, là thiết chế văn hóa cho người dân. Nhất cấp chính quyền của chúng ta lo về kinh tế rất đúng, nhưng phải lo văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa.
Các cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đánh giá cao các ứng viên có chương trình hành động thể hiện sự tâm huyết với sự phát triển của thành phố và đất nước, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Các cử tri cũng nêu một số nguyện vọng với các ứng viên là đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các huyện và Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là các dự án công nghệ cao, dịch vụ, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho hai huyện và các tuyến đường vành đai kết nối của thành phố, quan tâm đến xây dựng thiết chế công nhân, nhất là nhà trẻ, mẫu giáo, đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới, chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách và người nghèo, vấn đề tiêm vaccine phòng chống COVID-19, vấn đề nâng cao tỷ lệ đại biểu Quốc hội nữ, một số vấn đề về giáo dục, v.v. Cử tri Nguyễn Văn Nhật, huyện Củ Chi bày tỏ mong muốn.
Xây dựng một đất nước phát triển thì phải có cơ sở hạ tầng vật chất, từ đó mới phát triển. Như vậy thì dân Củ Chi như Hóc Môn mới phát triển, tiến lên xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vật chất. Rồi Củ Chi sẽ là một huyện anh hùng lần thứ ba, thì Củ Chi anh hùng hai lần rồi. Nếu mà được đại biểu Quốc hội quan tâm cho Củ Chi thì Củ Chi sẽ phát triển rồi, thêm một cái anh hùng của Củ Chi lần thứ ba.
Còn cử tri Đinh Thị Khỏi, huyện Hóc Môn bày tỏ quan tâm đến vấn đề học trực tuyến, sách giáo khoa.
Chúng tôi được biết Bộ Giáo dục đã có kế hoạch từ năm học 2020-21 trở đi thì mỗi năm sẽ thay đổi một cái sách giáo khoa của một cấp học. Vì vậy, xin kiến nghị Quốc hội có chủ trương cho Bộ Giáo dục tiến hành thật chặt yêu cầu này, rút kinh nghiệm nghiêm khắc việc đổi sách giáo khoa các năm qua đã làm dậy sóng nghịch chiều, bị phê phán, bị chê trách, làm ảnh hưởng lòng tin ít nhiều và về uy tín của ngành giáo dục. Qua đó, chúng tôi đề xuất mỗi lần đổi sách giáo khoa, ngành giáo dục nên lấy ý kiến rộng rãi trong các nhà giáo dục kỳ cựu, một bộ phận nhân dân có kiến thức, kinh nghiệm về giáo dục nhân dân trước khi ban hành, để mỗi bộ sách giáo khoa khi đã được ban hành thì không bị điều chỉnh hoặc là bỏ, lãng phí.
Thay mặt các ứng viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn cử tri đã tin tưởng, đặt niềm tin vào các ứng viên, đồng thời cho biết tiếp thu các nguyện vọng mà cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn nêu ra.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng viên tiếp xúc cử tri thăm và làm việc tại Sư đoàn 317, quân khu 7.
Trình bày chương trình hành động vận động bầu cử, Chủ tịch nước nêu rõ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại là ba trụ cột của đất nước, trong đó quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng, là cơ sở để các trụ cột còn lại phát triển. Đất nước ta có nhiều thời cơ để phát triển nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, cho đó có sự chống phá của các thế lực thù địch diễn ra phức tạp, nhất là ở các đô thị có quy mô lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia, Chủ tịch nước sẽ tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng an ninh, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước, củng cố mạnh mẽ thế trận lòng dân. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là hai mặt hết sức quan trọng để bảo vệ đất nước trong mọi tình huống. Chủ tịch nước đề nghị quân khu 7, sư đoàn 317 phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Mong muốn sư đoàn 317 thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động nắm vững tình hình, diễn biến không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, huấn luyện và quản lý đội ngũ quân nhân dự bị đạt hiệu quả cao nhất, thực hiện tốt chế độ của Đảng, Nhà nước đối với sĩ quan, quân nhân, làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.
Trước đó vào sáng nay tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các chức sắc, nhà tu hành đại diện cho một số tôn giáo trên địa bàn.
Thượng tọa Thích Minh Thanh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn khẳng định sẽ tích cực vận động tăng ni Phật tử trên địa bàn đi bầu cử đầy đủ, đúng hạn, đóng góp vào thành công của sự kiện trọng đại này. Linh mục Nguyễn Ngọc Vượng, hạt trưởng giáo hạt Hóc Môn, chánh xứ giáo xứ Bùi Môn tự hào cho biết mảnh đất 18 thôn Vườn Trầu, trong đó có huyện Hóc Môn, vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, người dân đoàn kết, gắn bó cả đời và đạo, người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo nào. Linh mục Nguyễn Ngọc Vượng đánh giá, thời gian qua, Quốc hội Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn mong đợi của cử tri và người dân. Cảm ơn sự tin tưởng của các chức sắc, nhà tu hành, các tôn giáo, bà con của đảo huyện Hóc Môn với Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước khẳng định nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân và quyền này được pháp luật bảo vệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dân tộc và tôn giáo là những vấn đề thường bị các thế lực phản động thù địch lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, người dân Việt Nam dù có đạo hay không, có đạo phải luôn duy trì và giữ vững tình đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, chung tay vì sự nghiệp chung của đất nước và nhân dân. Ghi nhận tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chức sắc tôn giáo, Chủ tịch nước cho rằng đây là những đóng góp quý báu đối với Đảng, Nhà nước để qua đó thực hiện tốt hơn việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân vì mục tiêu chung xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo huyện Hóc Môn tiếp tục giữ vững tình đoàn kết, tích cực vận động các tín đồ, Phật tử gương mẫu sống tốt đời đẹp đạo, tham gia nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay ở trụ sở chính phủ, các chuyên gia và thành viên Ban chỉ đạo quốc gia nhận định, ở đợt dịch lần này lây lan nhanh không chỉ do có sự xuất hiện của chủng virus đột biến từ Ấn Độ, mà còn do nhiều nơi không thực hiện nghiêm biện pháp 5K đã khiến dịch lây lan nhanh. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, không thay đổi chiến lược và nguyên tắc chống dịch hiện nay. Chỉ cần các cơ quan chức năng thực hiện tốt những hướng dẫn đã có, còn người dân kiên trì các biện pháp 5K, trong đó có đeo khẩu trang, không lơ là chủ quan, thì chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
Kết quả giải trình tự gen của virus SARS-CoV-2 tại Việt Nam cho thấy, mức độ lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ tư này nhanh hơn nhiều so với 3 đợt dịch trước. Đặc biệt, những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh trong môi trường kín có điều hòa nhiệt độ và đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, bệnh viện, nhà máy mà không thực hiện 5K thì tỷ lệ lây nhiễm rất cao. Hiện có 4 điểm xuất phát dịch ở nước ta. Thứ nhất là từ Đà Nẵng lây ra ca bệnh từ khu cách ly về tỉnh Hà Nam, ra quán bar và một thẩm mỹ viện. Về cơ bản đã khoanh được các ca F1, dự kiến số ca mắc mới từ nguồn này không nhiều và cơ bản đã kiểm soát được dịch. Nguồn thứ hai là từ Yên Bái liên quan đến chuyên gia Ấn Độ Trung Quốc lan đến Vĩnh Phúc và một số tỉnh khác. Đến nay đã lấy mẫu F1 và xét nghiệm được gần 2/3. Nguồn lây này cũng cơ bản kiểm soát được, dù tới đây có thể vẫn ghi nhận một số ca mắc. Nguồn thứ ba từ Hải Dương xuất phát từ một người có liên quan dịch tễ từ Lào về, hiện ghi nhận 3 ca mắc và đang được theo dõi chặt chẽ. Nguồn lây nhiễm thứ tư rất nguy hiểm và nặng nề là từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lây ra rất nhiều tỉnh thành, lan sang cả bệnh viện ca, rồi từ đó lại lây ra nhiều địa phương khác. Bệnh viện ca, nhiệt đới Trung ương và các tỉnh thành bị lây lan đã khoanh vùng ổ dịch và dự kiến 3 đến 5 ngày tới sẽ cơ bản kiểm soát được. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu.
Thì tôi đề nghị thế này, chúng ta tiếp tục như là mấy ngày vừa qua. Nhưng mà các đồng chí không quên là ngoài 4 cái nguồn đấy, ngoài 4 cái điểm xuất phát đấy, hoàn toàn có thể còn một điểm xuất phát nào đó ở trong cộng đồng mà không biết. Thì bây giờ chúng ta phải rất tích cực, phải rất cảnh giác, nhất là những tỉnh mà chưa bao giờ bị. Các đồng chí phải thường xuyên giám sát. Quan trọng hàng đầu thực hiện an toàn COVID, nhưng mà đặc biệt tập trung ở các khu công nghiệp. Thực tiễn ở Hải Dương cho thấy, nếu một nhà máy vài nghìn công nhân bị nhiễm, mà với cái chủng mới bây giờ, nếu chúng ta không thực hiện an toàn ngay từ đầu, thì rất khó kiểm soát.
Trong bối cảnh Việt Nam chưa thể có miễn dịch cộng đồng từ tiêm vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc ngăn chặn mầm bệnh không chỉ từ biên giới, mà còn từ các trung tâm cách ly tập trung đối với chuyên gia nước ngoài nhập cảnh và người Việt Nam về nước. Đã cách ly thì phải tuyệt đối an toàn. Muốn phát hiện được ổ dịch nhanh nhất, phải có cơ chế để xét nghiệm sàng lọc, định kỳ áp dụng các biện pháp khác nhau ở những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện và những nơi tập trung đông người khác. Khi có một ca nghi ngờ, phải khoanh vùng ngay, nhưng cần khoanh gọn nhất có thể và thực hiện ngay các biện pháp sàng lọc điều tra dịch tễ cần thiết để xác định chính xác điểm cần khoanh vùng.
Một số tỉnh, các ông chí nói là bây giờ các ông chí thay đổi chiến lược. Nhưng mà như chuyên gia phân tích thì đấy chỉ là cách diễn đạt khác nhau thôi. Còn chiến lược và nguyên tắc của chúng ta hoàn toàn không có gì thay đổi. Đó là gì? Đó là nhất thiết chúng ta mỗi một người là phải 5K, đặc biệt là khẩu trang. Cái này phải tuyệt đối tuân thủ. Và các tỉnh bây giờ phải xử phạt người ra nơi công cộng không đeo khẩu trang. Thứ hai là đối với tất cả các cơ sở thì phải thực hiện, tự đánh giá xem mình thực hiện các cái quy định của Bộ Y tế như thế nào, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID. Không an toàn thì tốt nhất là không hoạt động. Và đặc biệt là hiện nay những cái biện pháp tưởng rằng truyền thống đấy lại là hiệu quả nhất. Và nếu chúng ta không nhắc thường xuyên thì sẽ bị quên. Tôi lấy ví dụ, cách đây một năm chúng ta nói rất nhiều là trong điều kiện bình thường mới mà dịch thế này thì là hạn chế phòng điều hòa. Bây giờ lại quay lại bật điều hòa thôi.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ của thành phố, giao lực lượng y tế, công an và quân đội duy trì hoạt động. Yêu cầu này vừa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo chống COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh vào trưa nay, trong bối cảnh số ca mắc gần 2 tuần qua trong cả nước đã lên con số 442 và dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 26 tỉnh thành phố. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
Liên quan đến nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các tàu thủy quốc tế neo đậu tại các cảng hàng hải, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho rằng có hai đối tượng có nguy cơ là hoa tiêu và nhân viên điều độ do phải lên tàu tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên trên tàu. HCDC đề xuất triển khai tiêm vaccine cho khoảng 400 người là hoa tiêu và nhân viên điều độ. Ông Nguyễn Trí Dũng cũng đề xuất tiến hành xét nghiệm trả phí cho các tàu neo đậu tại các cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các tàu đã đi qua vùng dịch, vùng có nguy cơ.
Nếu lỡ như lên tàu bất hợp pháp, mình không phát hiện được mà tàu đó có ca dương tính thì nguy cơ rất là lớn. Cho nên cũng đề xuất là về phía bộ đội biên phòng cần phải thêm những cái giải pháp làm sao để có thể kiểm soát, giám sát được cái việc lên tàu bất hợp pháp. Chứ còn lên tàu hợp pháp thì mình biết rồi, nhưng mà bất hợp pháp mới nguy cơ hơn.
Ở lĩnh vực giao thông đường bộ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết tất cả các phương tiện chở khách yêu cầu giảm 50%, không quá 30 người trên một phương tiện. Tất cả các phương tiện rời bến đều phải khai báo y tế. Sở Giao thông Vận tải lo ngại về hoạt động xe đưa rước công nhân.
Các cái xe mà đưa rước công nhân trên địa bàn thành phố mà mình không có chính sách trợ giá, chủ yếu là cho các chủ doanh nghiệp và các đơn vị vận tải chịu nhiệm á, thì là các địa phương là cần phải lưu ý, đặc biệt là sắp tới nếu như mà tình hình phức tạp thì chỗ Cầu Tre em cũng lo là trước đây mình đã từng một lần xử lý tình trạng là khi mà giãn cách thì việc mà điều hành và các phương tiện chỗ này thì cái này đề nghị Tân Bình cũng có lưu ý thêm ở chỗ này.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đề nghị tái lập các chốt kiểm soát ở các cửa ngõ giao thông, các quận huyện chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, nhất là thành phố Thủ Đức cần phải nâng số giường, các khu công nghiệp, khu chế xuất luôn chuẩn bị phương án có ca nhiễm, nếu không đảm bảo các phương án an toàn thì phải tạm thời ngừng hoạt động. Phải phát huy vai trò của 19.000 tổ COVID cộng đồng, chú trọng phát hiện người nhập cảnh trái phép, hỗ trợ truy vết v.v. Các nhà hàng thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 30 người. Cần đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát người đã có kết quả âm tính.
Trong một cái điều kiện mới không cho phép chúng ta tự bằng lòng với cái kết quả là kiểm tra âm tính, phải tiếp tục theo dõi. Nếu không thì chúng ta sẽ phải là trả giá cho cái việc là không nghiêm nhặt chỗ này. Bởi vì cái biến thể của cái con virus này bây giờ nó khác xưa rồi. Nên là ở các địa phương mong rằng là các đồng chí hết sức là quan tâm chỗ này.
Tiếp theo là tổng hợp về công tác ứng phó với dịch COVID-19 tại một số địa phương.
Sau khi trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19, từ sáng qua địa phương này đã khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền, hạn chế tập trung đông người. Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay.
Triển khai rất nhiều cái giải pháp, thứ nhất là thành lập 7 cái chốt trên quốc lộ và trên các cái tuyến tỉnh lộ khi kết nối với Quảng Trị và cho dừng tất cả các cái hoạt động kinh doanh, các quán ăn, các cái quán cà phê trên trục quốc lộ, tổ chức phun khử khuẩn tất cả các cái vị trí mà có F1, F0.
tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành giãn cách nghiêm ngặt, tạm dừng nhiều hoạt động trong 10 ngày tới. Cụ thể, từ 0 giờ ngày mai, các hội nghị và hoạt động ngoài công sở, trường học, bệnh viện phải giữ khoảng cách, không tập trung quá 20 người. Hoạt động cưới hỏi liên hoan, gặp mặt, dịch vụ kinh doanh không thiết yếu đều phải tạm dừng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Với dịch vụ vận tải, mỗi xe không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 khách tại một thời điểm. Còn tại Bình Định, tỉnh triển khai 10 chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch đối với người đi và đến địa phương này. Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu
hạn chế các hoạt động tập trung đông người, nhất là không tập trung quá 3 người tại nơi công cộng phải giờ. Các địa điểm phục vụ ăn uống như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê giải khát chỉ được nhận khách không quá 50% số bàn có. Các bàn phải bố trí giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, người ngồi cùng bàn phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét. Ra bên ngoài phân công lực lượng cán bộ tại các điểm chốt chỉ đạo công an các xã phường thị trấn nắm bắt phát hiện các trường hợp tự nguyện về không khai báo không trung thực nhập cảnh trái phép.
Cà Mau cũng vừa có quyết định lập các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ ra vào tỉnh. Phóng viên Trần Hiếu đưa tin.
Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan thành lập 4 chốt chặn kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương trên các tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh gồm quốc lộ 1A, quốc lộ 63, quảng lộ Phụng Hiệp và đường Xuyên Á. Các chốt chặn kiểm soát này hoạt động từ ngày mai. Ngành giáo dục thực hiện kết thúc thi học kỳ chậm nhất vào ngày 14 tháng 5. Sau đó chuyển sang dạy trực tuyến cho đến khi hoàn thành chương trình học. Riêng với khối lớp 9, nhà trường chủ động thời gian, bố trí học, hệ thống hóa kiến thức, ôn tập cho học sinh để đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục, tiến độ các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Còn khối lớp 12 được tổ chức dạy học, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp nhưng phải giãn cách để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Còn Ủy ban Nhân dân cấp huyện thông báo dừng các cơ sở hoạt động dịch vụ không cần thiết như bia, phòng tập thể hình, sân bóng đá, cơ sở thẩm mỹ, hoạt động massage.
Vào chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã hoàn thành tiêm 2 đợt vaccine phòng chống COVID cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch với tổng số trên 69.600 người. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 46 ca mắc ngoài cộng đồng. Hiện thành phố Hà Nội đã thực hiện phong tỏa 28 điểm có ca bệnh với trên 24.600 người. Những ngày gần đây, công tác kiểm tra an toàn phòng chống dịch được triển khai tại tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các cơ sở phòng khám tư nhân. Thành phố đã thu hồi giấy phép hoạt động của 5 cơ sở và tạm đình chỉ hoạt động của 2 cơ sở không đủ điều kiện phòng dịch. Lực lượng chức năng đã xử lý hàng nghìn trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng mức phạt trên 3 tỷ đồng. Tình hình người nước ngoài nhập cảnh trái phép vẫn gia tăng trong thời gian vừa qua, tiềm ẩn tiếp tục mang virus xâm nhập, đặc biệt là các biến chủng mới của virus. Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù các ca bệnh tại Hà Nội đều xác định được nguồn lây nhiễm, tuy nhiên tại thủ đô Hà Nội vẫn có nguy cơ bùng phát rất lớn bởi đã xuất hiện nhiều ca mắc ngoài cộng đồng và đặc biệt là 2 chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K có diễn biến phức tạp. Tuy nhiên hiện thành phố Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công an toàn, bầu đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, thực sự là ngày hội của nhân dân thủ đô.
Chúng ta tiếp tục huy động dồn lực để chuẩn bị đầy đủ, không để chậm trễ các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh như vật tư xét nghiệm, máy thở, quần áo bảo hộ, rồi siết chặt các quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện, không để lây lan tại bệnh viện, cái chỗ này rất nguy hiểm. Hàng quán xung quanh bệnh viện đấy là kỳ này cũng tạm thời ngừng kinh doanh, không để lên đây ra vào rồi mua bán rồi cuối cùng lại lây ra ngoài.
Liên quan đến nữ điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện trường hợp này vẫn phải thở máy nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tin của phóng viên Thành Long.
Sáng nay, sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, nữ điều dưỡng 31 tuổi ở Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ. Trước khi tiêm vaccine, người này được khám sàng lọc và không có tiền sử dị ứng phản ứng với các thành phần của thuốc. Tuy nhiên, ngay sau khi tiêm vaccine, nữ điều dưỡng bị sốc phản vệ nên được ekip y bác sĩ cấp cứu ngay tại chỗ, đặt máy thở. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, chương trình tiêm vaccine tại bệnh viện tạm hoãn khi có ca sốc phản vệ này.
bệnh nhân là lập tức được xử lý tại chỗ luôn. Ekip cấp cứu tại chỗ, hồi sức cực tại chỗ, tất cả các trang thiết bị thì đều là tại chỗ hết, cho nên là tất cả thông số về sinh hiệu thì cũng tạm ổn, tất cả các thông số về huyết động, về oxy thì đã đến thời điểm này thì cũng tạm ổn định. Thì vì mới sốc phản vệ mới xảy ra trong vòng ngày hôm nay, cho nên là tất cả các tiên lượng còn phía trước và cũng cố gắng tiếp tục điều trị xử lý.
Thể hiện trách nhiệm chung tay cùng chính phủ và cộng đồng chủ động ứng phó và phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Vào chiều nay tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank đã trao 2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho bệnh viện ca. Hoạt động trao tặng được diễn ra đảm bảo giãn cách và an toàn phòng chống dịch theo quy định. Cùng với việc trao tặng kinh phí hỗ trợ bệnh viện ca, Agribank tiếp tục trao tặng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đây là hai bệnh viện bùng phát dịch bệnh lớn nhất trong đợt dịch lần này. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay đã có một số học sinh ở Hà Nội và Bắc Ninh được xác định mắc COVID-19. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì thí sinh mắc COVID-19 không thể dự thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đối với thí sinh là các bệnh nhân phải đi điều trị không dự thi được, căn cứ theo quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xây dựng được các kịch bản khả thi, chủ động tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh. Địa phương nào an toàn không giãn cách xã hội, thí sinh nào an toàn thì sẽ tổ chức kỳ thi vào ngày 7 và 8 tháng 7 tới. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các điểm thi đều sẽ thực hiện khử khuẩn, trang bị khẩu trang, máy đo nhiệt độ, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch.
Tại các cái điểm thi, khu vực thi sẽ bố trí các cái phương án phòng thi cho các đối tượng F1, F2, F3. Và với những đối tượng này, thì trong các phòng thi như thế, chúng ta sẽ có những cái giải pháp nó tương xứng. Ví dụ như với những học sinh F1 mà dự thi, thì với bài học kinh nghiệm của năm ngoái, chúng ta có thể trang bị các cái quần áo bảo hộ và đương nhiên thực hiện giãn cách rồi khử khuẩn. Còn với những cái đối tượng F2, F3 thì chúng ta sẽ thực hiện các cái chế độ giãn cách cũng như là các cái giải pháp phòng ngừa khác đồng bộ chúng ta đã làm. Trong trường hợp rất là cần thiết thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ kết hợp chặt chẽ với các địa phương để mà tổ chức thêm các đợt thi trong trường hợp bất khả kháng.
Để chuẩn bị cho phương án tổ chức nhiều đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bất khả kháng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp ứng số lượng, chất lượng để xây dựng đề thi đáp ứng yêu cầu tổ chức nhiều đợt thi khác nhau. Từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, còn khoảng 2 tháng để học sinh các trường vừa học tập, vừa có giải pháp phòng chống dịch bệnh.
Để vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cho học sinh cuối cấp ôn thi hiệu quả, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có những giải pháp cụ thể. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Hường và Trịnh Giang.
Ngay khi Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường thực hiện kế hoạch học tập phù hợp với công tác phòng chống dịch COVID-19, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành ở quận 6 đã cho các khối lớp 10, 11 dừng đến trường, riêng khối 12 vẫn tiếp tục học tập trung đến hết ngày 22 tháng 5 để đảm bảo đầy đủ kiến thức. Sau ngày 22 tháng 5, nhà trường cùng phụ huynh thống nhất thời gian và hình thức ôn tập cho học sinh tùy vào tình hình thực tế. Thầy Trần Quang Vũ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vì chỉ còn học sinh khối 12 đi học nên nhà trường dễ dàng hơn trong việc thực hiện giãn cách các lớp học và giám sát hỗ trợ học sinh thực hiện 5K chặt chẽ hơn.
Khai báo trên tờ khai y tế.vn, chủ nhiệm cập nhật các em mà có đi đến cái nơi mà theo khuyến cáo của HCDC, mình vẫn phải cập nhật mà mình báo các đối tượng liên quan đến F1, F2 và F3. Mình phải làm và báo cáo hàng ngày cho ban chỉ đạo quận huyện.
Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 600 học sinh khối 12 vẫn được trường tổ chức ôn tập tại trường để đảm bảo kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Thầy Nguyễn Đức Chính, hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Bên trường thì chủ động ôn tập theo hướng là trực tiếp chứ không có online. Thì trong lớp thì chỉ số học sinh là thay vì một bàn ngồi hai đứa thì ghép hai bàn lại có nghĩa ba, thì hai cái bàn trước kia là bốn đứa thì thành ba đứa thôi. Thầy thờ ôn tập buổi sáng từ tiết 1 đến tiết 4 từ 7 giờ cho đến khoảng 10 rưỡi, từ thứ hai đến thứ sáu thứ bảy nghỉ.
Cũng có một vài trường quyết định chuyển sang dạy và học online khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Cô Trần Thúy An, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Minh Đức cho rằng đây là cách tối ưu trong thời điểm hiện tại để vừa đảm bảo kế hoạch ôn tập, vừa tuân thủ các quy định về phòng dịch.
Chắc chắn là việc học online chất lượng sẽ không thể bằng được học trực tiếp và tinh thần tự giác học tập của các em nó có một cái vai trò rất là quan trọng. Bên cạnh bài giảng online, các thầy cô kết nối trực tiếp với các em qua mạng thì các em còn có những cái hướng dẫn khác từ các thầy cô để có thể lấy được các cái tài liệu từ trên mạng internet hoặc là tài liệu có thể cô gửi cho thêm để các em có thể bổ sung thêm kiến thức của mình. Tôi cho rằng là cái việc học qua mạng cũng có những cái điểm hay, chứ không phải chỉ toàn là bất lợi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Điện Biên có đường biên giới dài hơn 450 km tiếp giáp Lào và Trung Quốc với hàng trăm đường mòn lối mở, đường tiểu ngạch thông nhau. Do vậy, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đang tập trung toàn bộ lực lượng tăng cường đảm bảo an ninh trên các tuyến biên giới, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới tại các xã vùng biên, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi tại tuyến biên giới xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.
Với hơn 23 km đường biên giới giáp Lào, những ngày này tất cả cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng Mường Nhà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang căng mình ngày đêm trên các chốt chống dịch tuyến biên giới. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, đồn trưởng đồn biên phòng Mường Nhà cho biết, hiện cũng đang là thời điểm các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào qua biên giới vào Việt Nam hoạt động mạnh. Tình trạng người dân xuất nhập cảnh nhiều và phức tạp nên công tác nắm tình hình trên biên giới đang gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triệt phá được 7 vụ ma túy. Khi dịch COVID-19 lại bùng phát, đơn vị cũng đã tăng cường tuyên truyền cho bà con cách phòng chống.
Dịch bùng phát lần thứ tư, thì đơn vị đã triển khai lực lượng tổ chức lên tổ chốt, tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra thường xuyên biên giới để nắm tình hình phía ngoại biên, để kịp thời ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép Việt Nam và thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho bà con nắm được cái công tác phòng chống dịch.
Cùng với việc đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ, đồn biên phòng Mường Nhà đã xuống từng nhà, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền về ý nghĩa của ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Hoàng Văn Vĩnh, trưởng bản Na Phai 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, nói.
Trước khâu tuyên truyền thì chúng tôi tuyên truyền từ loa truyền thanh, rồi các chú bộ đội biên phòng cũng sang để tuyên truyền chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ấy. Bản Na Phai 2, tổ bầu cử số 2, bây giờ đã chuẩn bị là danh sách niêm yết, danh sách bầu cử, số người bầu cử này. Qua tuyên truyền nhiều lần thì bà con cũng rất hiểu và chuẩn bị sẵn sàng đến ngày bầu cử tập trung đông đủ.
Đang là thời gian cao điểm về dịch bệnh bùng phát và sắp đến ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nên đồn biên phòng Mường Nhà duy trì nghiêm 4 tổ chốt trên tuyến biên giới. Đại úy Trần Văn Sĩ, chính trị viên phó đồn biên phòng Mường Nhà cho biết.
Đơn vị đã phân công đồng chí phó đội trưởng nghiệp vụ là sẽ phụ trách trực tiếp xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, phối hợp với lại các lực lượng đấu tranh trên địa bàn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau quá trình bầu cử. Hiện nay thì qua công tác tuyên truyền tới bà con và công tác nắm tình hình thì cơ bản đối với nhân dân trên địa bàn hiện nay thì rất tin tưởng vào cái bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên biên giới Điện Biên được giữ vững, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho đồng bào tham gia phòng chống dịch và thực hiện quyền, nghĩa vụ trong ngày bầu cử sắp tới.
Còn tại tỉnh Thanh Hóa, khoảng 750 cử tri là người đang bị tạm giam tạm giữ sẽ thực hiện quyền công dân của mình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại cửa buồng giam bằng hòm phiếu phụ. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Trại giam công an tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 đối tượng bị tạm giam tạm giữ và phạm nhân đang thụ án. Trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa thuộc tổ bầu cử số 2, Ủy ban bầu cử phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, có 750 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tá Lê Bá Trinh, giám thị trại giam công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ nay đến ngày bầu cử thì số lượng cử tri sẽ có nhiều biến động do số cử tri là người nhập trại, xuất trại. Vì vậy, việc cập nhật bổ sung số lượng cử tri phải được kịp thời và thường xuyên.
Do cái đảm bảo về cái an toàn giam giữ, cũng theo cái quy định về cái công tác quản lý người bị tạm giữ tạm giam, thì chúng tôi không trích xuất người bị tạm giữ tạm giam ra khỏi buồng giam để tổ chức bầu cử, mà đem hòm phiếu phụ đến tận cửa buồng giam để cho người tạm giữ tạm giam tổ chức bỏ phiếu ngay tại cửa buồng giam. Sẽ tổ chức cho 50% cán bộ bỏ trước, 50% còn lại đảm bảo công tác an toàn tuần tra canh gác bảo vệ quản lý người tạm giữ tạm giam. Sau đến khi 50% này xong sẽ tất cả quay về tập trung cho người bị tạm giữ tạm giam bỏ phiếu xong, 50% còn lại tiếp tục bỏ phiếu cuối cùng.
Trước 24 giờ diễn ra bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021, trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa sẽ chốt danh sách cử tri với Ủy ban bầu cử phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa để nhận và phát thẻ cử tri cho người bị tạm giam tạm giữ. với sự chuẩn bị chu đáo và chấp hành nghiêm quy định của luật bầu cử, 100% số người đang bị tạm giữ tạm giam sẽ được thực hiện quyền công dân, góp phần vào thành công chung của bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn một năm sống chung với dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã từng bước tìm ra những hướng đi phù hợp. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
Con số 51.500 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường đã nói lên những khó khăn hiện hữu, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư lại ập đến và sẽ còn diễn biến khó lường. Hàng loạt doanh nghiệp tiếp tục phải chống chọi với những thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết.
Ngoài cái doanh số sụt giảm ra, doanh nghiệp còn phải chi trả tất cả các cái khoản lương, tất cả các cái chính sách, thuế đều không có giảm. Doanh nghiệp phải gánh thêm một cái phần nữa là phần trang bị cái bảo hộ y tế cho người lao động và trang bị cho cả khách hàng. Kèm theo đó là gì? Là những cái việc mà phải khử khuẩn, thuê các cái đơn vị, các công ty về để khử khuẩn cho xe taxi và mua cái thiết bị này.
Mặc dù vậy, trong cái khó lại ló cái khôn, dịch COVID-19 cũng là liều thuốc thử đối với sức khỏe của mỗi doanh nghiệp. Trong hoàn cảnh hàng loạt đơn hàng bị hủy, doanh thu sụt giảm, ban lãnh đạo công ty cổ phần D Group đã nhanh chóng thay đổi chiến lược, những kế hoạch dài hạn được chuyển thành ngắn hạn, thậm chí thành kế hoạch cấp bách. Đối với khách hàng, thay vì tổ chức những buổi gặp gỡ, hội họp trực tiếp, nay chuyển sang hình thức trực tuyến. Những giải pháp quản trị doanh nghiệp cũng được thực hiện theo hướng giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc và quyền lợi của người lao động. Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần D Group cho biết.
Với những cái bộ phận mà chưa quá cấp bách để có thể buộc phải lên công ty để làm việc thì chúng tôi cũng sẽ đã yêu cầu là các bạn là làm việc tại nhà và chúng tôi cũng hỗ trợ những cái công cụ cần thiết rồi cũng như là những cái kinh phí thu nhập để cho các bạn làm việc mà không ảnh hưởng gì đến tiến độ khi mà làm việc tại công ty. Và với những cái bạn mà làm việc luân phiên tại nhà, chúng tôi cũng có những cái cơ chế cũng như là những cái cách để chúng tôi quản trị thông qua các cái hệ thống công nghệ thông tin hiện nay để có thể là tương tác công việc một cách thuận lợi và có những cái báo cáo thường xuyên.
Hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, lĩnh vực rất nhạy cảm, nhưng hệ thống Co-op Food miền Bắc đã chuẩn bị rất kỹ những biện pháp để sẵn sàng ứng phó trong đợt dịch COVID-19 lần này. Ngoài các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, thì việc xây dựng vùng nguyên liệu, dự trữ nguồn hàng cũng được chuẩn bị từ trước. Nhờ đó, hệ thống bán lẻ này luôn duy trì hoạt động ổn định. Chị Trần Thủy Hương, phòng marketing, hệ thống Co-op Food miền Bắc cho biết.
Kịch bản về dịch thì cũng đã được Co-op Food lên từ trước đó rất là lâu rồi ạ. Nên là về việc là cung ứng hàng hóa cũng như là làm việc với các nhà đối tác thì cũng đã được Co-op Food làm việc từ trước đó. Và Co-op Food thì cũng luôn luôn cố gắng là đảm bảo cái mức giá luôn luôn ổn định và không thay đổi kể cả trước hay là sau dịch để cho người dân luôn luôn là tin tưởng là đến mua hàng tại Co-op Food.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh đã và đang giúp các doanh nghiệp vững tin hơn. Mặc dù vậy, việc phát huy nội lực mới là vấn đề quan trọng nhất vào lúc này.
Một mặt là trụ vững trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đồng thời doanh nghiệp cũng phải có những cái kế hoạch để tái cấu trúc của mình trong cái thời gian tới về quản trị, về tiếp thị và đặc biệt là cái việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp dựa trên các nền tảng số để thúc đẩy các cái hoạt động kinh doanh. Tất nhiên là cái ưu tiên trong giai đoạn trước mắt sẽ là những cái biện pháp để giảm chi phí để cố gắng trụ vững được.
Vào chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 14 bị cáo trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, đường dây buôn lậu do Bùi Quang Huy thiết lập được đánh giá là tinh vi và có quy mô lớn chưa từng thấy trong ngành bán lẻ điện thoại, thiết bị điện tử. Theo khai nhận của các bị cáo, thông qua đường dây này, 255.000 sản phẩm trị giá hơn 2.927 tỷ đồng đã được buôn lậu chót lọt từ Trung Quốc, Singapore và Việt Nam. Người cầm đầu là Bùi Quang Huy và phần lớn các bị cáo đều là người am hiểu công nghệ thông tin, việc giao dịch với các đối tác nước ngoài không cần phải làm việc trực tiếp mà đều thông qua mạng xã hội để thỏa thuận và giao dịch. Sau khi chốt đơn, các bị cáo tiến hành chuyển những khoản tiền hàng khổng lồ qua các tiệm vàng ở Hà Nội. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỷ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài. Hội đồng xét xử tuyên phạt một số bị cáo chủ chốt trong vụ án này như sau: Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, 13 năm tù, Đỗ Quốc Huy, giám đốc bán hàng công ty Nhật Cường 9 năm tù, Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường 14 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẩn trương điều tra truy bắt những đối tượng đã bỏ trốn trong vụ án, đặc biệt là bị can Bùi Quang Huy để đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra xem xét làm rõ vai trò trách nhiệm của một số cửa hàng vàng ở thành phố Hà Nội đã có hành vi chuyển tiền ra nước ngoài cho các bị cáo nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.
Vào sáng nay, Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình cùng với 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, gọi tắt là Đông Á Banh, giai đoạn 2, khiến ngân hàng này bị thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Đông Á Banh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem lại phần trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phùng Ngọc Khánh cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Do đó, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian ấn định xét xử lại sẽ được thông báo sau. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Trần Phương Bình tù chung thân về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phùng Ngọc Khánh bị tuyên án 18 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh trên, 9 đồng phạm còn lại, nguyên là cán bộ Đông Á Banh, bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, thời tiết miền Bắc và miền Trung tiếp tục nắng nhiều và nóng bức hơn. Nhiệt độ tăng thêm khoảng 1 độ so với ngày hôm qua và một số nơi đã chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Trong khi đó, Nam Bộ cũng nóng hầm hập với nhiệt độ tại miền Đông lên tới 34-35 độ. Cần đề phòng nguy cơ chập điện cháy nổ hỏa hoạn tại các khu vực dân cư. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Trung Bộ nắng nóng cục bộ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ. Từ ngày mai thì nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao 35-38 độ. Nếu không có việc gì cần thiết thì quý vị các bạn nên hạn chế ra ngoài bởi thời tiết khá là nóng bức, đặc biệt vào trưa và chiều. Và hơn nữa là dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tất cả mọi người cần tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu phòng chống dịch của chính phủ và chính quyền địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel lại nổ ra tại khu đền thờ ở Jerusalem ngày hôm nay, khiến hàng chục người bị thương. Trước đó, thì vụ đụng độ nghiêm trọng vào đêm mùng 8 vừa qua giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại quần thể Haram al-Sharif mà Israel gọi là núi đền, khiến hơn 200 người bị thương, đã đánh dấu một nấc thang nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Palestine và Israel. Và ngày hôm nay thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình tại đây. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các bên cần kiềm chế tối đa tránh mọi hành vi làm leo thang căng thẳng hơn nữa. Hiện trạng tại các thánh địa phải được duy trì và tôn trọng. Trước đó, nhóm Bộ Tứ Trung Đông gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga kêu gọi Israel kiềm chế, tránh các hành động làm leo thang căng thẳng hơn nữa trong các dịp lễ của người Hồi giáo. Các quốc gia tại khu vực Trung Đông như Iran, Iraq, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đồng loạt lên tiếng thúc giục cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt bạo lực với người Palestine. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, những hành vi bạo lực nhằm vào các hoạt động tôn giáo là không thể chấp nhận được.
Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara yönelik
chúng tôi muốn các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào đền thờ Al-Aqsa và người Hồi giáo ở Jerusalem cần phải dừng lại ngay lập tức. Có gần 300 người bị thương kể từ khi làn sóng bạo lực này bắt đầu. Chúng tôi hy vọng mọi sức ép trực tiếp hay gián tiếp nhằm đuổi người Palestine ra khỏi nhà của họ sẽ sớm chấm dứt. Nếu không, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo những kẻ tàn ác phải chịu những gì đáng phải chịu.
Trước những chỉ trích ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, Bộ Tư pháp Israel mới đây thông báo sẽ hoãn một phiên xử quan trọng về vụ án một số gia đình người Palestine bị trục xuất khỏi nhà của họ ở Jerusalem để lấy chỗ cho những người định cư Do Thái. cộng đồng quốc tế lo ngại căng thẳng leo thang có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng và có nguy cơ làm xói mòn khả năng đạt được nền hòa bình toàn diện trong khu vực.
Bạo lực tại Afghanistan cũng vẫn tiếp tục leo thang. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người đã bị thương trong một vụ đánh bom nhằm vào xe buýt chở khoảng 48 người tại tỉnh Jabul. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ trước khi phiến quân Taliban tuyên bố ngừng bắn 3 ngày tại Afghanistan trong dịp lễ Anfit vào tuần này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Các vụ đánh bom vẫn diễn ra hàng ngày trên khắp Afghanistan. Điện ở thủ đô Kabul cũng mới bị ngắt do hành vi phá hoại. Chính phủ và lực lượng Taliban vẫn đụng độ giao tranh khi tiến trình hòa đàm tại Qatar bế tắc. Đó là thực trạng bất ổn tại Afghanistan hiện nay, khiến Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đứng ngồi không yên và đã phải ra lời kêu gọi các bên Afghanistan ngừng leo thang căng thẳng ngay lập tức khi họ đang xúc tiến rút những binh sĩ cuối cùng ra khỏi quốc gia này. Vụ đánh bom ngày 8 tháng 5 vừa qua bên ngoài một trường học khiến 233 người thương vong, trong đó có 68 người thiệt mạng, phần lớn là nữ sinh, đã đẩy căng thẳng lên cao trào. Thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công, gọi đây là hành vi phi nhân tính. An ninh cũng đã ngay lập tức được tăng cường trên khắp thủ đô Kabul. Tuy nhiên, giới chức Afghanistan thừa nhận họ sẽ không thể đảm bảo an ninh cho toàn bộ các trường học, thánh đường và các địa điểm công cộng khác. Nhiều người dân Afghanistan đã tỏ ra hoang mang.
Taliban tuyên bố chiến đấu vì quân đội nước ngoài hiện diện tại Afghanistan. Tuy nhiên, quân đội nước ngoài đang rút quân, nhưng các vụ nổ vẫn diễn ra. Chúng tôi quá mệt mỏi với tình hình hiện nay.
Thông điệp của chúng tôi gửi đến chính phủ là họ nên đảm bảo hòa bình và an ninh cho chúng tôi. Chúng tôi cũng gửi thông điệp với những kẻ mù quáng. Họ nên dừng bạo lực và chấp nhận hòa bình và ổn định.
Taliban còn đề xuất ngừng bắn trong 3 ngày Tết Anfit của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 12 tháng 5, một số nơi là ngày 13 tháng 5. Hiện các chuyên gia cảnh báo có khả năng có những nhóm chiến binh khác đang muốn phá hoại tiến trình hòa đàm giữa Taliban và chính phủ Afghanistan.
Trong một diễn biến khác, hôm nay Ngoại trưởng Australia có chuyến thăm Afghanistan nhằm tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra tại đất nước Nam Á này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Australia, Ngoại trưởng Payne đã có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Sharaf Ghani. Tại cuộc gặp này, Ngoại trưởng Payne và nhà lãnh đạo Afghanistan đã trao đổi về những thách thức của đại dịch COVID-19 và việc các lực lượng quốc tế rút khỏi đất nước Nam Á này sau 20 năm tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại đây. Hai bên cũng đã thảo luận về sự hỗ trợ trong thời gian tới của quốc tế nói chung và của Australia nói riêng để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho đất nước Afghanistan. Trên cương vị Bộ trưởng Phụ nữ Australia, bà Payne cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Afghanistan, bà Hassani Safi. Hai nữ bộ trưởng đã trao đổi về các cơ chế hợp tác giữa hai nước, cũng như sự hỗ trợ của Australia nhằm cải thiện quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, ngày hôm nay, bà Payne đã hội đàm với ông Abdullah Abdullah, Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao Afghanistan, gặp và trao đổi với tướng Austin Miller, chỉ huy phái bộ hỗ trợ kiên quyết của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan. Ngoại trưởng Payne cũng đã thăm và gặp các nhân viên Đại sứ quán Australia cùng với các binh sĩ nước này đang thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan. Australia hiện đang có 80 binh sĩ tham gia các nhiệm vụ của lực lượng liên quân tại Afghanistan, và số binh sĩ này dự kiến sẽ được rút về nước vào tháng 9 tới, đúng vào dịp 20 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ.
Mỹ vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington sau khi nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của nước này, Colonial Pipeline, đóng cửa mạng lưới hoạt động do cuộc tấn công mạng trên diện rộng.
Trước mắt, các nguồn nhiên liệu thiết yếu sẽ được vận chuyển bằng đường bộ đến thủ đô Washington và các bang Alabama, Arkansas, Delaware. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang triển khai mọi nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động của công ty này và tránh gây gián đoạn nguồn cung. Giới chuyên gia nhận định giá khí ga sẽ không bị ảnh hưởng nếu công ty này hoạt động bình thường trở lại trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng này được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ, sẽ là hồi chuông cảnh báo đối với các công ty khác về nguy cơ họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của những vụ tấn công tương tự.
Đến nay, thì tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 159 triệu và khiến hơn 3 triệu 300 nghìn người tử vong. Các nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới lo ngại biến thể kép được phát hiện tại Ấn Độ có thể né tránh được các tác dụng bảo vệ của vaccine. Thế giới vẫn đang tập trung cho cuộc chiến chống dịch, trong đó bao gồm cả việc nghiên cứu các biến thể mới. Do đó, cuộc đua vaccine COVID-19 có lẽ sẽ chưa dừng lại. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam và Châu Anh.
Tổ chức Y tế Thế giới hiện mới chỉ coi biến thể B.1.617 của Ấn Độ là biến thể đáng lưu tâm. Đây là một biến thể đáng lo ngại bởi nó có một số đột biến làm tăng khả năng lây nhiễm và cũng có khả năng chống lại các kháng thể được tạo ra nhờ tiêm chủng vaccine hoặc do mắc bệnh tự nhiên. Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO cảnh báo, môi trường dịch bệnh phát triển lây lan như ở Ấn Độ hiện nay có thể sẽ tiếp tục sản sinh ra các đột biến mới của virus và nó còn nguy hiểm hơn nữa.
Mối quan tâm của tôi lúc này là loại virus này đã lây lan sang một số quốc gia. Việc làm giảm sự lây nhiễm phụ thuộc vào hành vi của chúng ta. Chúng ta cần tiêm phòng, chúng ta cần giảm nguy cơ xuất hiện các biến thể mới.
Hiện thế giới đã có nhiều loại vaccine COVID-19, tuy nhiên tính hiệu quả của nó vẫn đang được kiểm định, đặc biệt là với các biến thể mới.
Tiếp theo là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội FC vừa bổ nhiệm ông Kim Tư Hù giữ vai trò chuyên gia phân tích thi đấu. Việc Hà Nội FC bổ nhiệm chức danh chưa từng có trong lịch sử đội bóng nhằm giúp đội vượt qua khó khăn tại giải quốc nội, đồng thời hiện thực hóa tham vọng vươn tầm châu lục. Chuyên gia Kim có nhiệm vụ nghiên cứu đối thủ, phân tích tình hình ta và địch. Từ đó, ban huấn luyện Hà Nội FC sẽ đưa ra phương án chọn lựa nhân sự cũng như đấu pháp hợp lý nhất trong từng thời điểm cụ thể trong mỗi trận đấu với mỗi đối thủ khác nhau. Chuyên gia phân tích thi đấu người Hàn Quốc Kim Tae-ho, 27 tuổi, từng đảm nhiệm vị trí tương tự tại Seongnam FC ở K-League 1 và San Greenis FC ở K-League 2.
Nhiều năm qua, bóng đá nữ Hà Nội luôn được coi là ứng cử viên cho chức vô địch của giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, với sự ổn định của bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng như sự tiến bộ của các đội bóng khác, câu lạc bộ bóng đá nữ Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trở lại vinh quang của mình. Năm nay, đại diện bóng đá nữ thủ đô có những thách thức và cũng có những cơ hội để có thể vươn lên trước vô địch.
10 lần vô địch sau 23 lần tổ chức giải vô địch quốc gia, đến nay câu lạc bộ Hà Nội vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Thế nhưng lần gần nhất đội bóng thủ đô đăng quang đã cách đây 7 năm. Kể từ đó đến nay, ngôi vị cao nhất chứng kiến sự áp đảo của bóng đá nữ là thành phố Hồ Chí Minh. Xét về lực lượng, đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn đang có sự kết hợp của cả kinh nghiệm và sức trẻ. Toàn bộ khung như Thúy An, Hải Yến, Thái Thị Thảo hay Nguyễn Thị Loan, năm nay đội cũng sẽ có sự bổ sung của những cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng của lứa U19. Dù vậy, huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn vừa đánh giá cao đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong một cuộc đua tới danh hiệu vô địch.
Thành phố thì vẫn đang là cái đội bóng mạnh nhất trong giải hiện tại bóng đá nữ bây giờ. Họ có một cái dàn quân đồng đều với một cái nền thể lực của thành phố Hồ Chí Minh là thuộc dạng một trong số những đội tốt nhất. Họ có chơi với nhau rất gắn bó, nhuần nhuyễn và gần như là họ có bản lĩnh thi đấu. Họ chơi trên sân họ không hề có cảm giác bị luống cuống như một số những đội bóng khác.
Một yếu tố quan trọng khác quyết định tới chiến thắng trong cuộc đua đường dài tại giải vô địch quốc gia chính là bản lĩnh thi đấu. Đây là điều mà toàn đội rất quyết tâm để cải thiện ở mùa giải năm nay.
Quan trọng nhất là các em nó kiên trì về lối chơi, nó tuân thủ đấu pháp. Ở khu vực nào thì chúng ta có thể mạo hiểm, khu vực nào chúng ta cần an toàn. Các em nó biết bảo nhau và biết động viên nhau thì đầu được. Mà tôi tin rằng với cái đà hưng phấn như này thì các em sẽ chơi tốt thôi.
Câu lạc bộ Hà Nội 1 Watabe sẽ có cuộc so tài với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 trong trận chung kết cúp quốc gia trước khi bước vào cuộc đua tại sân chơi vô địch quốc gia.
Vào tháng 6 tới, đội tuyển quần vợt Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Theo điều lệ, đội tuyển Việt Nam hạng 71 thế giới sẽ cùng với 8 đội tuyển quốc gia khác tranh tài, gồm Hồng Kông, Trung Quốc, Syria, Sri Lanka, Kuwait, Qatar, Jordani, Pacific Oceania và Malaysia. Theo ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, việc được thi đấu trên sân nhà đem lại nhiều lợi thế.
Về mặt chuyên môn thì sẽ có lợi cho đội tuyển quần vợt Việt Nam và đặc biệt là những cái mặt khác từ công tác đối ngoại thì chúng tôi hy vọng rằng là thế giới sẽ tiếp tục nhìn Việt Nam với con mắt là đánh giá rất là cao, không những chỉ quần vợt mà còn là đa cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, ẩm thực của Việt Nam đối với bạn bè thế giới.
Việc đưa bổ sung môn Jiu-Jitsu vào SEA Games 31 cho thấy sự khích lệ của nước chủ nhà Việt Nam đối với bộ môn này, cũng như cho thấy sự hòa nhập chung đối với thể thao của khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, các vận động viên của chúng ta cũng đang tích cực chuẩn bị để tới những thành tích cao nhất SEA Games 31.
Kết thúc tháng 4 vừa qua, giải vô địch Jiu-Jitsu các câu lạc bộ toàn quốc được tổ chức tại Đà Nẵng, cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều cả về thể lực lẫn trình độ chuyên môn. Kết quả của giải cũng là căn cứ để ban huấn luyện chọn ra các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 31 vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Tân Văn, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam cho biết.
Jiu-Jitsu mới thành lập liên đoàn và cũng mong muốn là sẽ có huy chương vàng. Mà có một huy chương vàng cũng là điều vô cùng khó khăn. Dù là ban chấp hành cũng rất nỗ lực, rất là cố gắng. Các vận động viên đa số để chuyển từ các môn võ khác sang. Dù gì chăng nữa, có thể các bạn rất là giỏi các môn của mình. Nhưng mà khi chuyển sang một môn mới thì vẫn phải có một cái thời gian để hòa nhập, để thích nghi.
So với các môn võ truyền thống ở các kỳ SEA Games như Judo, Karate, Taekwondo, Ushu hay Pencak Silat, Jiu-Jitsu Việt Nam sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất lớn của các võ sĩ trong khu vực và các vận động viên hoàn toàn có cơ hội để thử sức mình ở một môn thể thao mới.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.